À, bây giờ quý thầy sẽ nói cái vấn đề chung một tí để toàn thể quý vị nghe chung, chứ không thì nói về chuyên môn nhiều vị nao lòng muốn nghe việc khác. Cái vấn đề chung á, mình không có đặt ra cái tính chủ quan là tu hay là không tu, mà mình cứ quy nạp lại cuộc đời của mình á, ai nó cũng diễn tiến ra giống nhau hết. Nhỏ cha mẹ nuôi phải không? À, lớn thì đi học, ra trường thì lập sự nghiệp, phải không? Nếu mà có tài sản chút chút mà không biết tu á thì thụ hưởng, phải không? Cái người mà không biết tu thụ hưởng nhiều, còn tu ít ít thì thụ hưởng sơ sơ, còn cái người nào biết tu thì ta bỏ qua giai đoạn đó, ta không có thụ hưởng. Rồi tới lớn tuổi, mọi thứ đầm đìa nhận ra nhiều vấn đề thì bắt đầu quay về tinh thần. Tinh thần của những người bình thường thì tách trà trồng hoa, còn cái người biết thì quay về học đạo tu tập. Vậy thì chúng ta tu hay không tu gì nó nhảy qua có mấy giai đoạn đó thôi, phải không? Nhỏ đi học, lập nghiệp, rồi thụ hưởng hoặc không thụ hưởng, rồi lo tinh thần. Cái đó là một con người đã trải qua, nó rất trung thực thôi. Bây giờ người giác ngộ là gì? Người ta không chờ già mới lo tinh thần, mà cùng làm một lúc. Bất cứ khi nào chúng ta nhận thức được vấn đề về cuộc đời, giác ngộ về cuộc đời, biết đạo được, thì mình song hành cùng một lúc. Con đi học vẫn có thể tu được, phải không? Rồi mình làm mọi việc trong đời mình vẫn tu được, phải không ạ? Đó là cái người biết. Ví dụ quý vị nhớ lại lúc mình còn trên ghế nhà trường điểm 10, điểm 1 cũng khổ đau với nhau, có khổ không? À, được điểm 10 là nó vui vô kể, mà được điểm 1 thì đau khổ vô cùng, lo sợ đủ thứ. Rồi điểm 10, điểm 7 lại gây lộn nhau nữa, ganh tì nhau, phải không? Bao nhiêu thứ, rồi mơ màng tùm lum tà la gì đó, dịch thành thơ văn, viết vô sách vở, đủ kiểu. Bây giờ già hai lớp tóc rồi, nhớ lại cái thời đó mình thấy tức cười không? Giờ quý vị có rảnh để dành mấy điểm 10 đó không? Có nhớ điểm 10 không? Đâu nhớ đâu, phải không? Mình chưa làm toán là văn mấy điểm mình đâu nhớ, phải không? Tại sao hồi đó mình quan trọng như vậy? Hiện nay mình thấy cái thời đi học á, nó thấy nó thường lắm. Nhưng mà hiện nay mình vẫn có những điều quan trọng đó này. Quý vị thấy có điều gì quan trọng không? Nó có đó. Thỉnh thoảng mà có phiền phiền, tức là có vấn đề quan trọng, phải không? Nhưng mà mai kia khoảng 20 năm sau mà thành một cái người già rồi á, thì chúng ta lại thấy cái thời đó tại sao chúng ta lại quan trọng những vấn đề đó. Lý do mà mình bị vậy á, là do mình biết chậm. Nếu dùng cái trí của lúc mà sau này 20 năm để biết ngay bây giờ á, thì rõ ràng những vấn đề bây giờ nó chẳng là gì. Nếu thời đi học mà có cái trí giống bây giờ đó, thì những cái vấn đề của thời xưa nó cũng chẳng vấn đề gì, phải không? Thì hóa ra mình khổ là do mình biết muộn quá. Do mình biết muộn quá. Nếu mà biết sớm á, thì chúng ta không bị gì làm khổ hết. À, mà muốn biết sớm là phải làm sao? Tức là mình phải tỉnh giác. Tỉnh giác thì có cái trí đó nó biết trước vấn đề xảy ra. Thay vì để 20 năm sau biết thì bây giờ mình giác ngộ ngay từ bây giờ. Cái chuyện đó gây lộn mình thấy nó phiền hà gì đó. Mình có cái trí 20 năm về sau thì chúng ta đáng tỉnh rồi. Chúng ta bỏ qua cái dễ dàng không gì khó. Đó, thì cái trí biết mình như vậy thì mình không có bị trả giá. Như vị nói với thầy nói con biết là cuộc đời nó không có gì, mà vì cái bản ngã nó cũng tranh giành, nó cũng đấu tranh đủ thứ, không chịu nghe mà không chịu hiểu, cứ đủ thứ cho tới khi mà bị khổ đau tột cùng rồi đó thì mới chịu hiểu. Cái đó là cái biết chậm của con ta. Bây giờ chúng ta phải biết trước để không bị muộn, chúng ta không bị khổ, phải không? À, cho nên khi mình quy nạp tất cả mọi thứ rồi thì mình lọc ra cái cách sống trong đời của mình. À, mình nhớ này, trên đời này nó có cái gì? Thứ nhất là phải có tiền để sống, phải không? Đó là kinh tế. Thứ hai là gì? Có tư tưởng để sống. Đó. Thứ ba là gì? Có văn minh, có văn hóa, phải không? Và cuối cùng là chúng ta sống giữa con người với nhau. Vậy thôi, đâu có gì hơn. Tất cả những cái triết lý văn minh, tiền bạc, giàu có, những cái khôn ngoan gì của thế gian đó, quý vị nghĩ từ đâu nó có? Có phải từ trên trời rơi xuống không? Đúc kết từ trí tuệ của người ta mà có ra. Quý vị học hỏi cũng từ đống sách. Sách là trí tuệ người người trước viết ra. À, ra đời mình học hỏi kinh nghiệm cũng là trí tuệ con người ta mà có ra, phải không? Nếu chúng ta ra đời chúng ta thấy người ta làm sao mà mình làm theo vậy á, thì mình là dòng người đi theo đuôi, thì buộc mình phải là người lạc hậu và khổ. Còn cái người tỉnh táo á, thì ta ngồi tĩnh tâm, có trí, nhìn hướng đi, những cái điểm đến là gì, có lộ trình đi thế nào, người ta đi. Thì đi như vậy á, là người đó thành đạt, phải không? Từ tâm nhìn đúng, hành động đúng, có kết quả tốt. Thì mình quay lại, nếu quý vị thấy rằng là, ôi, sinh ra đời người ta sống sao mà sống vậy, học cũng được nhiều, học học cũng được thôi, rồi làm công nhân cũng sống, làm giám đốc cũng sống, rồi ở đời cũng sống, đi tu mấy ông thầy rồi ông cũng chết, phải không? Và tới khi chết thì chết. Nói kiểu lùa lùa đó là cái người đi theo đuôi rồi, phải không ạ? Thì người này không có tầm nhìn, không có cái chí hướng, cho nên suốt đời cũng chỉ làm công nhân có bữa để chết thôi, phải không? Nó không có hướng sống. Còn cái người mà tỉnh táo, có trí tuệ, ta có tầm nhìn, có hướng đi và ta có biết cách đi, thì người ta làm chủ cuộc sống, ta sướng, phải không? Thì mình cũng vậy. Nếu quý vị quay lại hỏi những thứ trên đời nó có ra từ đâu có, đó là chúng ta đang tìm manh mối của nó để mà sống đó, thì cái người này mới là người chủ động trong đời. Quý vị muốn không khổ là phải chủ động trong đời, phải không? Thì chúng ta đã tìm ra cái câu trả lời rất dễ dàng là mọi thứ trên đời này muốn có là đầu óc từ trí tuệ con người, phải không? Quý vị công nhận nghe không? Cái câu kế mình hỏi tiếp, tìm tiếp, trí tuệ đó từ đâu mà có? Mình cũng không cần đồng nghĩa dài dòng gì cho nó mệt. Nhỏ, cha mẹ dạy, lớn, nhà trường dạy, lớn nữa, cuộc đời dạy, kinh nghiệm. Gom hết những cái trí khôn mình đang có đó, thì những loại có người cho là trí tuệ. Đúng vậy không? Mà cái định nghĩa hiện nay, Việt Nam định nghĩa theo kiểu Nhật mà thiệt là hay á. Trí tuệ là gom hết những cái sự hiểu biết tư duy, kế thừa những hiểu biết tư duy của mọi người. Tiêu hóa trở thành một sản phẩm trí tuệ của mình. Thì nó cũng chỉ là gom góp những thứ, rồi tiêu hóa trở thành trí tuệ của mình thôi, phải không? Vậy là quý vị đã biết trí tuệ là gì? Thế thì chúng ta hỏi là trí tuệ đó đã đầy đủ hay là chưa? Trí tuệ đó đã đầy đủ hay là chưa? Muốn biết đầy đủ hay chưa, chúng ta phải làm một cái bài test kiểm tra. Hàng ngày chúng ta làm việc này việc nọ, nói chuyện, ký hợp đồng, bàn thảo, họp hành, vân vân. Làm rất nhiều việc rồi, tối về nhà trả lại không gian yên tĩnh cho mình. Ăn uống no, tắm rửa mát, vô phòng mở máy điều hòa yên tĩnh, chuẩn bị nằm xuống nghỉ một tí thì nhớ ra vấn đề, phải không? Hồi chiều mình làm cái đó bị sót, làm cái kia bị sai, làm nọ chưa đủ, nói cái đó nó còn thiếu một tí. Quý vị thấy mình thường có bị vậy không? Là thường bị, phải không? Nếu trí tuệ chúng ta đầy đủ thì không thiếu sót, mà còn thiếu sót thì chưa đầy đủ, phải không? Vậy là trí tuệ là chưa đầy đủ, phải không? Câu hỏi kế, khi nào, trạng thái nào thì chúng ta phát hiện ra điều còn thiếu sót, còn sai sót? Là lúc trả lại sự yên lắng nhất của lòng mình, phải vậy không? Lúc yên lắng lại là thấy, phải không? Câu hỏi kế, khi làm rồi mới biết thì có kịp không? Là muộn rồi. Câu hỏi kế, muốn biết kịp phải làm gì? Đem sự yên lắng đặt ngay khi hành động, phải không? Yên lắng thì nhận ra. Thì bây giờ đem cái yên lắng đó không phải chơi về nhà, đem nó đặt ngay khi chúng ta hành động thì chúng ta biết đủ, phải không? Biết đủ. Từ đó mình có kết luận, khi tâm mình yên lắng thì trí tuệ phát huy đúng mức của nó. Ngay trạng thái lắng mà trí sáng, ngay đó là thiền. Quý vị hiểu thiền vậy không? Ngay trạng thái lắng thì trí huệ phát huy đúng mức của nó. Ngay trạng thái lắng mà trí sáng tức là thiền. Ngài nói rằng là trong núi vốn không có Phật, Phật ở nơi tâm, tâm lặng mà hằng chiếu soi, đó là Phật thật. Quý vị nhớ không? Như vậy thì chúng ta đã biết, ngay cái trạng thái lắng mà trí tuệ sáng, thì ngay đó là thiền, là trí gốc đẻ ra mọi thứ. Mình biết như vậy, nhưng tại sao gặp cảnh thì mình không yên lắng được để trí sáng? Tại sao như vậy? Là bởi vì quý vị chờ gặp cảnh mới lắng, thì làm sao kịp? Tại mình không có lực, không có vốn, phải không? Cho nên muốn được như vậy á, thì hàng ngày, trong khi đang vui vẻ này, đang nói chuyện này, đang ăn cơm, đang làm việc, đang làm sinh hoạt tất cả mọi thứ yên bình, mình phải có một trạng thái tỉnh sáng, thường trực. Nôm na là mình thấy mình đang có mặt đây vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Thì quý vị làm nhiều ngày như vậy á, nó thành thói quen, huấn hành động thành thói quen. Khi có thói quen, nó sẽ có sức mạnh. Huấn hành động thành thói quen, huấn thói quen, nó sẽ có sức mạnh. Khi nó có sức mạnh đủ lớn, thì khi gặp việc quý vị không cần phải tỉnh, mà từ nó là tỉnh dậy. Phải không? Thì hàng ngày mình thực tập như vậy, tức là chúng ta đang dùng tâm tu thiền, dùng công tu thiền. Và nó đạt được kết quả định như vậy, thì rõ ràng chúng ta đạt được thiền, phải không? Và chúng ta gặp mọi chuyện mà mình tỉnh, trí sáng, giải quyết một cách trọn vẹn như vậy, tức là chúng ta sống thiền, phải vậy không? Đó, mình đã tìm ra cái manh mối sống rồi đó. Ngày xưa Tâm Hành đi theo sư ông là vì cái trí tuệ vô sư này. Hồi đó mình cũng chưa có hiểu nhiều đâu, mới nghe pháp lần đầu. Không biết nhớ sư ông giảng gì đó, sư ông giảng cái chuyện mà có vị quan thượng thư tới hỏi ngài năm tiền đó, có con ngỗng bỏ trong cái bình mà dưới thì to, cái cổ nhỏ, nuôi khi con ngỗng lớn lên làm sao mà lấy con ngỗng ra cái bình nó không có bể. Thì ngài năm tiền ngài nói, thượng thư, con thượng thư già, ngài nói ra rồi, mình không hiểu gì hết. Nhưng mà khi ngài sư ông nói về trí tuệ vô sư thì mình rất thích và nghiên cứu học hỏi tu tập hồi thì càng tu tập nó càng cảm thấy nó phấn chấn hoan hỷ. Là cái trí thiện nãy giờ quý vị nghe, cái nãy giờ quý vị nghe có hiểu không? Hiểu. Cái cột nhà nó hiểu không? Không, phải không? Đâu hiểu. Vì sao vậy? Tại vì chúng ta có khả năng hiểu mà nó không có khả năng hiểu, phải không? Thế thì trước khi quý vị muốn hiểu những lời nói này thì quý vị đã có khả năng hiểu trước. Thì cái khả năng hiểu đó chính là trí tuệ, không phải do quý thầy cho, mà trí gốc của quý vị. Ông thầy không cho được, gọi là trí tuệ vô sư, quý vị hiểu chưa? Nó là trí tuệ vô sư. Và nói để quý vị hiểu, thì hiểu cái điều quý thầy nói chỉ là hữu sư thôi. Cái trí hữu sư này, nó không giúp được cho mình hết khổ. Mà quý vị phải nhận ra cái trí vô sư nơi chính quý vị. Mà rõ ra cái cột nó không có trí gì trơn, nó không hiểu nữa, phải không? Mình có cái gốc hiểu cho nên mình mới hiểu. Cái gốc đó là trí tuệ vô sư. Cho nên ngay trạng thái lắng, trí tuệ phát huy đúng mức của nó lộ ra đấy. Thì ngay trạng thái đó là trí tròn đủ. Dùng cái trí này sống trong đời á, thì nó có lợi ích gì? Bước 1, chúng ta có định cho nên có bản lĩnh tự tin. Cha mẹ khuyên con cái ra đường, con nhớ nhà, tự tin chiến thắng. Nhưng mà bước ra nó có tâm tư nó run, phải không? Tại trong này nó thiếu lực sao tin, phải không? Nhưng mà nếu quý vị sống bằng trí tuệ này, năng lực đủ á, thì khỏi cần khuyên. Lực đủ thì tự nó tin, có gì đâu rung, phải không? Cho nên chúng ta phải làm điều mà buộc nó phải tự tin, chứ không phải là khuyên tự tin. Cho nên cái người biết đạo có trí tuệ là vậy đó. Chúng ta làm một điều mà buộc nó phải tự tin, chứ không cần phải khuyên tự tin. Còn nếu ở đời khuyên tự tin mà nguồn không có thì buộc nó phải tự rung, phải không? Cho nên cái người học đạo là làm điều buộc nó phải có, chứ không phải là làm điều cầu nó có. Hai này khác nhau. Đó là bước 1. Thứ hai, có cái trí này năng lực nó lớn, cho nên trong lòng mình nó có một cái niềm vui nhẹ nhưng nó lớn lắm. Khi có niềm vui này nó đóng đầy rồi á, thì những thứ trần gian không có chỗ vào, cho nên chúng ta không có phiền muộn, là mình được giải thoát. Cái cường độ mạnh hay yếu là do quý vị tu tập để trở về nó nhiều hết. Cái thứ ba nữa, quý vị đã tìm ra cha đẻ mọi thứ là trí tuệ này, thì với những gì đáng có, chúng ta nhờ có trí, chúng ta kế thừa phát huy làm tốt hơn. Thế này gọi là tái tạo. Còn nếu chúng ta không có trí, bò theo đuối nó, thì cái này gọi là nô lệ kiến thức. Học theo thì học được một phần, nhưng mà có trí để mà nắm nó thì chúng ta được gấp đôi gấp ba. Giống giải toán vậy đó. Quý vị cứ làm học trò giải toán thì dạy bữa nay 10 điểm, mai 7 điểm, nó lộn xộn. Là vì mình đi theo đuôi thầy. Quý vị phải bước qua cái giai đoạn học trò này là một giáo sư ra toán, không giải toán. Thì người này mới thấu tóm hết toàn bộ những cái tư tưởng của học trò học, phải không? Thì chúng ta có nguồn trí thì không phải đi theo đuôi. Cho nên lúc này là văn minh chứ không có nô lệ kiến thức, không bị lạc hậu. Này, nó tròn vẹn hơn. Thì cái gì đang có, trên căn bản trí tuệ chúng ta kế thừa phát huy làm tốt hơn. Cái này gọi là tái tạo. Cái gì chưa có, dựa trên căn bản của trí tuệ, chúng ta làm mới, gọi là sáng tạo. Sáng tạo và tái tạo, nó là nguồn của trí tuệ, là sản phẩm trí tuệ. Chứ nó không phải là cái loại hình nô lệ kiến thức bắt chước nhau có ra, phải không? Thí dụ như quý vị đến đây, chưa rành cái địa bàn ở đây, thì ngồi đây có bình nước trà, muốn uống thì 20 người mà dành nhau bình này thì chắc chắn người được người mất, là khổ não. Cái đây là đi theo đuôi cái bình trà này, phải không? Nếu quý vị là người đến đây rành địa bàn rồi, thì chúng ta là người phát tâm đi xuống dưới, xách quý một xô nước lên cho chia thoải mái mà uống, có giành nhau không? Không giành nhau. Thì cái người có trí nó là vậy đó, nó là bán ra tất cả chứ nó không có giành nhau. Còn thiếu trí là giành nhau từng chút, giống như học đòi theo học không có hết. Mà có trí là chúng ta sáng tạo thêm nữa. Thì rõ ràng cái trí sinh ra mọi thứ mà trí gốc chính là thiền. Thì quý vị thấy, cái người tu mà có trí thiền này có phải là có cái nguồn thêm cho nhân loại không, cho cuộc sống không? Nó là tích cực, phải không? Đó, quay lại từ đâu mình hỏi đó. Mọi thứ trên đời này, hiện nay quý vị muốn có tiền, phải từ trí chứ, phải không? Tất cả mọi thứ mà muốn có ra, muốn tốt đẹp đều từ trí. Mà cái trí đầy đủ nhất là cái trí yên lắng mà sáng. Mà cái tột cùng của yên lắng mà sáng là tu thiền. Và kết quả cuối cùng đạt thiền á, thì từ nó lắng và sáng, định tuệ đồng thời chứ không có đương sau. Đó, thì chúng ta tu thiền, chúng ta quay lại cái gốc chá đệ của mọi thứ trong đời. Này phân tích ra là nó rất là nhiều, rất là đa dạng. À, quý vị ở trong này mà quý vị thấy ra mọi thứ nó đa dạng lắm. Khi mà mình ở trong này rồi á, thì quý vị cảm nhận cái giải thoát nó rõ ràng lắm. Lâu nay chúng ta quan niệm giải thoát nó chưa có tới mức mình hiểu nó còn một bên, cho nên mình không tin là mình giải thoát. Và quý vị cũng chưa tin quý thầy giải thoát rồi, tại quý vị chưa hiểu đúng giải thoát. Nên bây giờ mấy thầy ở đây quý vị nói rằng là Phật dạy rằng là tăng ở trên núi mà có ngủ gục thì Phật tổ cũng yên lòng, mà tăng ngồi một thành thì mà có ngồi thiền suốt ngày thì Phật tổ cũng lo. Quý vị nói vậy đó. Rồi quý vị nói mấy ông thầy ở trong núi này nó dạy thả ra ngoài chắc gì là thanh tịnh mới nói, phải không? Cái điều này là điều quý vị nói đúng, tại quý vị quan niệm giải thoát nó chưa tới. Chính câu nói đó cho nên quý vị cũng không có tin được là mình giải thoát. Quý thầy ví dụ vậy nè, trong nhà quý vị có đứa cháu, đứa con gì đó, nó mập, béo phì, học lớp 2, lớp 3. Mà mấy đứa béo này nó thèm tinh bột, phải không? Nó thèm đồ tinh bột lắm. Pizza hay là mì gói là hào hàng của nó. Buổi sáng chủ nhật thức dậy, bụng đang đói, miệng đang khát, chưa ăn gì hết. Quý vị chế tô mì gói để trước mặt nó có thèm không? Khoái khẩu mà sao không thèm, phải không? Nó đòi ăn. Mình phân tích, mình nói con này, khoa học người ta nói á, cái mì này nó có chất bảo quản, con nhỏ không được ăn để người lớn ăn. Con nhỏ mà ăn mấy mốt lớn nó suy thần nghe không? Nó chịu không? Nó đâu hiểu gì đâu chịu, phải không? Nó thèm là nó đòi ăn thôi. Và muốn nó không thèm thì phải làm gì? Bưng tô mì gói cất khuất mắt đi, nói gì đó cho nó quên, phải không? Tạm gọi là giải thoát khỏi tô mì. Nhưng mà khi bưng ra lại nó có thèm lại không? Thèm lại, phải không? Đây không phải là giải thoát, đây là chơi trò trốn tìm đè nén chứ không giải thoát. Đó là lý do quý vị nghĩ với thầy rằng là vô trong núi không thấy tô mì gói ngoài phố thì nó vậy đó, chứ ra như ra là thèm lại là giống thằng bé này nè, phải không? Và cách thứ hai, thức dậy buổi sáng quý vị nói là hôm nay là ngày đặc biệt, là mẹ hay ba gì đó sẽ thưởng cho con muốn ăn cái gì con ra menu rồi ra món đi, sẽ mua về đặt cho con, thì nó sẽ cho pizza hay là bún hay là phở gì đó, phải không? Nếu muốn bún phở thì mua về một tô thiệt to. Muốn ăn pizza thì mua về vài ổ thiệt là nhiều, cho nó ăn thiệt no đi. Sau đó cái thức nó khoái khẩu nhất ấy, cho nó uống thật no rồi, quý vị thả cho nó cái điện thoại thông minh nó chơi. Rồi mình chế một tô mì để trước mặt nó có thèm nổi hả không? Đâu thèm phải không? Nó no cái đồ ngon hơn tô mì mà. Lúc đó mình nói con, bây giờ bà hay là mẹ cất tô mì nha. Nó nói dạ cũng được. Nó giờ để nha con, dạ cũng được. Nó cất nha con. Nó nói sao cũng được mà sao mẹ nó hoài vậy, phải không? Tức là để đó hay cất đi với nó là bình thường. Trong đầu nó không có tô mì. Nó đã giải thoát khỏi tô mì chưa? Phải không? Trong nhà thiền quý vị nghe cái câu nói là bất tức bất ly á, mình không hiểu. Không phải có tô mì đó nó mới giải thoát, cũng chẳng phải cất tô mì đi nó mới giải thoát. Nếu chúng ta nói phải cất tô mì đi mới giải thoát, đây là lìa tô mì mới giải thoát, phải không? Nếu quý vị nói để tô mì đó mới giải thoát, đó là ngay tô mì, tức tô mì mới giải thoát, cũng là trên tô mì mà nói. Cất đi hay để đó là cũng trên tô mì mà nói, chưa rời tô mì. À, mà lúc này đứa bé để đó hay cất đi trong nó chẳng có gì cả, nó thấy tô mì là tô mì thôi, thì lúc này nó giải thoát chưa? Giải thoát, phải không? Cuộc đời này này, buồn vui mừng giận thương ghét hơn thua được mất thành bại, bao nhiêu thứ trần gian, quý vị thấy giống tô mì gói không? Là một tô mì gói, mình để bụng đói Cho nên gặp cái gì là hấp dẫn đó, gặp tham là tham liền, gặp giận là giận ngay, phải không? Gặp gì mới là thích. Cái này là cái chúng của chúng ta. Vì bụng đói thì buộc nó phải vậy thôi, chứ đâu ai dở, đừng có chê tội nghiệp để bụng đói nó vậy á. Rồi ai tu giỏi lắm á thì đè nén nhắm mắt tránh này, tránh thời gian đi ra thì nó cũng dính lại thôi. Ta bụng nó đói thì nó phải dính à, phải không? Bây giờ quý vị muốn nó không dính thì chúng ta phải ăn một món ngon thật là no, thì từ nó là no chứ nó không dính nữa. Cái món gì ngon? Quý vị ngồi đây thấy nó thanh thản sáng suốt hơn ở nhà không? Có phải không? Đấy là món ngon nè, phải không? Mình ngồi yên lắng lại thì cái tâm mình nó lộ ra thanh thản sáng suốt an lạc. Cái tâm này nó đầy lắm, nó đầy lắm, trừng lão phiền não nó không có chen vô được. Đó, cái tâm này ở đâu? Nó không phải ở cái cạnh này mà ở đây quý vị á. Khi ở thành phố Hồ Chí Minh, ở trong Sài Gòn á, quý vị lo nhiều việc quá, lo công sở nhiều thứ quá, nó rồn quá, nó không có cơ hội nhận ra bộ mặt này. Ra đây yên tĩnh, tạm gác mọi thứ, xin phép gia đình cho phép tự do yên tĩnh, thì nó lồ cái mặt an lạc này ra, phải không? Có cơ hội nhận ra mà nhớ rằng nó ở nơi mình chứ nó không ở cái ngoài nha. Cho nên khi nhận ra rồi thì về nhà lôi cái bộ mặt này ra sống, chứ không có sống với bộ mặt nhăn nhó như ngày xưa, có hiểu không? Lấy bộ mặt này ra sống, sống lâu anh nó quen. Cái dễ nhớ và dễ thực hành nhất á, mà đừng hiểu cao siêu nó khó, ngay nơi mình thôi. Một, yên tĩnh. Hai, lòng thoáng rộng ra. Ba, có một chút hoan hỷ nhẹ nhẹ trong lòng. Thế thôi. Nhiều ngày nó quen, tự nhiên quý vị thấy cái tấm nó mở dần, thì cái loạn động phiền nào không có, thì cái tấm nó lộ dần ra không gì. Sống lâu ngày như vậy thì cái tấm này nó sẽ được mạnh. Cái tấm an lạc giác ngộ nó mạnh. Khi nó mạnh rồi á thì trần gian này nó làm cho quý vị phiền không dễ đâu. Cho nên có những người họ nói rằng là cuộc đời này không ai có thể làm cho mình khổ được nếu mình không cho phép đó. Quý hiểu không? Lâu nay mình cho phép cuộc đời làm mình khổ cho mình khổ thôi. Thì bố vậy quý vị nhớ, sống bằng cái tâm này lớn lên, mạnh lên, thì mọi thứ trần gian nó không chi phối được, thì chúng ta tự được giải thoát. Nói đầy thì chúng ta chưa đầy, chưa tin được. Nhưng quý vị nghĩ này, ngày xưa mình chưa tu, mình nóng tính, mình bực bội, mình bồn chồn, mình lăng xăng lộn xộn, đi ra đường gặp ai đó đánh vọng chạy lúng túng gì đó mình nổi cáu liền, phải không? Dù lúc mình bực một cách vô lý do, nhưng mà mình tu thiền một thời gian, ngồi thiền thời gian chưa có nhiều, nhưng mà bước ra đường thấy cái gì đó tự nhiên lòng mình thấy thương cho họ. Tại sao họ không được như mình, không biết như mình, mà họ lại bị lắng quăng khổ giống như mình ngày xưa vậy, tội nghiệp vậy, phải không? Thương cho họ. Khi chúng ta thương cho họ, tức là chúng ta đã có tiến bộ rồi. Vì sao? Quý vị đã có được cái lực giác phần nào đó, quý vị đã có cái định tuệ trong người mình, đã có lực giác. Từ trí giác mình thấy người ta không biết như mình mà hành động như vậy á, là sẽ khổ, tội cho người ta. Từ trí giác thương về sự mê lầm cho người khác, đó là trí tuệ, đó là từ bi quý vị. Từ cái trí giác thương về sự mê lầm, đó là từ bi, quý vị nhớ nha. Còn không phải trí tuệ mà thương về việc khác thì việc lớn nó cũng chỉ là bác ái, không phải từ bi. Thì rõ ràng quý vị cảm nhận đó quý vị đi. Ngày xưa thì mình dần, bây giờ mình cảm thấy giác ngộ sáng suốt, mình cảm thấy rất là thương cho người đó. Tại sao mê không được như mình để họ sướng, phải không? Thì rõ ràng trong cái tâm đó quý vị đủ trí tuệ, đủ từ bi, đủ niềm an lạc, thì quý vị không muốn giải thoát nó không sẽ được giải thoát. Hiểu được cái giải thoát này rồi á thì quý vị có tin mình giải thoát được không? Từng phần, phải không? Từng phần. Rõ ràng hôm nay quý vị đã giải thoát hơn ngày xưa chưa ngồi thiền, phải không? Hôm nay giải thoát hơn ngày xưa chưa ngồi thiền chưa? Hơn chứ, phải không? Như vậy mình tin được mình giải thoát rất thực tế, cụ thể. Quý thầy hay ví dụ rằng là, ví dụ như quý vị có những người con đang tu trong thiền viện 2-3 năm. Ngày Tết mình phụ huynh ở nhà ăn chay ngày 30 ông 1, qua mùng 2 ông 3 cúng ông bà, mình chưa ăn chay trường tra cho nên mình có ăn mặn. Cái ngày ăn mặn mình dọn đủ thứ thịt ra lên, quý vị ăn cảm thấy khoái khẩu. Cái nhớ chà, có mình ở trong chùa không có thịt mà ăn tội nó. Có vậy không? Ai mà nghĩ kỳ cục vậy, phải không? Ai nghĩ kỳ cục vậy? Tại vì con mình nó đâu có thèm thịt như mình đâu mà nghĩ nó tội cho nó, phải không? À, cũng vậy. Quý vị nghĩ quý thầy ở trong chùa có thích những cái thứ mà người đời thích không? Nói không toàn bộ á thì quý vị khó tin. Nhưng mà nếu phần nào đó thì tùy theo trình độ tu từng người, tức là họ có lìa, phải không? Rõ ràng như quý vị là cư sĩ tại gia, nhưng mà cũng có lìa đấy này. Những ngày này mà rảnh á thì người ta đi chơi chỗ khác chứ đâu vô đây ngồi nghe pháp, phải không? Mà quý vị vào đây ngồi nghe pháp hoan hỷ, tức là quý vị đã lìa ở ngoài rồi, phải không? Thì lúc này từ nó lìa chứ không phải mình muốn lìa nữa, thì quý vị đã giải thoát được phần rồi, phải không ạ? Mình có sự giải thoát chứ, tại sao mình không tin? Mình không tin mình cho nên mình khổ. Bây giờ mình tin mình có thì mình an ủi và tiếp tục mình tu, phải không? Rồi quý vị đi vào các thiền viện, các chùa, chùa nào mà có nuôi mấy chú điều nhỏ nhỏ 3 tuổi 5 tuổi, quý vị thấy tội nghiệp không? À, tội nghiệp. Tại sao vậy? Tại vì tuổi này là tuổi ăn, tuổi ngủ, tuổi được cha mẹ chăm sóc chu đáo, phải không? Bây giờ vô chùa thức khuya dậy sớm không ai chăm sóc, thấy tội nghiệp phải không? Như vậy là cái câu hỏi này là một cái đề bài mà chúng ta làm bài bị chưa được điểm. Quý vị hiểu vì sao không được điểm không? Mới nói giải thoát đó, bây giờ mình tội nghiệp tức là mình chưa được điểm. Quý vị hiểu vì sao chưa? À, mình để mình nói, à, chú Điều ơi, mẹ đây nè, tại sao bỏ mẹ mà đi dạy, vô đấy mà chăm sóc tội vậy, về nhà mẹ chăm cho, mẹ cho uống sữa, mẹ cho ngủ nệm êm, mẹ đưa đi học, mẹ cho đi chơi, đó là cái gì vậy? Chú nói sao? Nó, mẹ ơi, con không thích mấy thứ đó, con thích tọa thiền, thích tụng kinh, thích tu tập. Thì rõ ràng chú Điều không thích thứ mà mình nghĩ là chú thích. Chú không thích âu yếm, chú không thích vỗ về, chú không ưa đi thụ hưởng, chú không thích nệm ấm chăn êm, chú không thích ăn ngon mặc đẹp. Chú muốn ở cạnh thanh tịnh, muốn tụng kinh, muốn tọa thiền, muốn nghe pháp, muốn an ổn. Mà chúng ta lầm là chú thích cái kiểu mà mình nghĩ, cho nên mình nói tội nghiệp. Ngay khi quý vị nói tội nghiệp là quý vị làm bài chưa có điểm, phải không? Hỏi như vậy cho vui để quý vị thấy rằng là cái nhìn của mình nó chưa tới, thành ra mình tự làm khổ mình. Còn một cái câu hỏi này mà quý vị biết được, nhớ được rồi á, là mình tin mình có khả năng giải thoát, thì lúc đó quý vị tu nó mạnh mẽ, nó vui vẻ, nó tiến bộ, phải vậy không? Nên từ cái trí đó chúng ta tỉnh lại thì nó là một ông thầy trong đầu mình á, cho mình biết nhiều thứ hay lắm. À, quý vị nhớ vậy đó. Hôm nay chưa biết nhiều thì đi đầu này đầu kia để thử hỏi quý thầy tu cho biết. Nhưng quý vị nhớ, ngày mai mình không có quyền là học trò nữa. Mà mình phải nhận ra cái này là ông thầy của mình, trong người mình là ông thầy. Nhớ vậy đó. Giống Ngài Hưng Hải Ngài nói đó. Ngài nói trống mồng tìm chi người trí thức, mặt thầy sẽ thấy trên mặt mình, tức là sau này mình là ông thầy. Đó, mình phải tới đó nha. Giống học sinh vậy đó, hôm nay dạy toán. Nhưng mà mai kia mình phải là giáo sư ra toán. Thì quý vị hôm nay là nghe pháp, mà ngày mai mình phải là người nói pháp. À, phải có khả năng đó. Vậy là có điểm đến và có đường đi chưa? À, phải tự tin như vậy. Thì khi nói vậy, có một vị hỏi với thầy. Nói thưa thầy, thầy nói từ cái trí thiền nó có tất cả mọi thứ. Làm sao có được? Con thấy khó tin quá. Ví dụ tiền bạc chẳng hạn, của cải chẳng hạn, làm sao nó có? Quý vị thấy khó trả lời không? Quý vị thấy trong đời có những người cùng lứa với mình học rất giỏi, nhưng mà khi ra trường á tính toán rất giỏi, nhưng mà làm gì nó trật cái đó nó không thành công. Hỏi vì sao vậy? Nó thiếu may mắn, phải không? Ngược lại có những đứa học có vẻ trung bình thôi, nhưng khi ra trường không biết sao nó may mắn lắm, nó lên ào ào làm giám đốc luôn à, là có phải không? Hỏi vì sao vậy? Tại có may mắn. May mắn là sao? May mắn là một danh từ nói theo kiểu thế gian không biết và đặt ra nói vậy thôi. Nó là cái gì sau lưng mà không thấy, gọi là may mắn thôi. Nhưng trong nhà Phật mình gọi là do phước đức, phải không? Phước đức. Ông bà mình hay nói rằng là ông thời đi khỏi thì ông giỏi cũng dư đó. Cái phước mà không có thì giỏi cũng thừa, không làm được gì. À, có đức thì mặc sức mà ăn, quý vị nhớ không? Do phước đức. Vậy thì của cải có ra từ phước đức mà có, chứ không phải là chúng ta tính giỏi mà nó có. Đúng vậy không? Nếu quý vị nói rằng là tôi sẽ làm nên tất cả, đó là quý vị chủ quan về cái mình đang làm mà quên rằng cái mình đang làm muốn thành công thì phải có cái phước đằng sau. Cái điều kiện mình cố gắng để làm, đấy là điều kiện cần. Nhưng mà để được giàu, điều kiện đủ chính là phước đức. Quý vị đồng ý không? À, mà cái phước đức này á, cái may mắn này ở đâu mà có? Do mình làm, phải không? Mình làm như thế nào? Có tiền đi bố thí hay sao? Có người nói, thưa thầy, con nghe một cái băng giảng trên mạng đó, nói mình có tiền, mình cúng dường bố thí nhiều, có phước là mau thành Phật, có đúng vậy không? Quý thầy nói gần như là không có đúng. Cái nói, thưa thầy, con nghe băng giảng mà, nói già hiện nay chắc quý vị nghe lầm sao đấy chứ thầy, chưa được nghe. Bởi vì sao? Nếu người có tiền nhiều, cúng dường bố thí nhiều, mau thành Phật, vậy thì gọi Phật là ai? Toàn là những người đại gia không mà. Vậy Phật cần tiền đơn giản sao mà rước đại gia lên ngồi nhiều quá vậy, phải không? Còn những người đi ăn xin họ không có tiền cúng dường, suốt kiếp họ không thành Phật sao? Vậy trí Phật là trí siêu việt, vĩ đại, từ bi, bình đẳng. Tại sao chúng ta hiểu theo kiểu mà Phật cứu được người giàu mà không cứu được cái người nghèo kia? Hiểu vậy là sai cho Phật rồi, phải không? Mà rõ ràng ngày xưa quý vị nhớ ông Ni Đề không? Ông là giải cấp hạ tiền hốt phân. Thế nhưng mà ông được xuất gia tu hành và thành A-la-hán, thành thánh quả. Phải không? À, thì rõ ràng chúng ta hiểu sai về Phật. Nhưng mà nếu quý vị biết cách tạo phước đúng thì quý vị cũng sẽ mau thành Phật. Đúng nha. Thế nào là đúng, thế nào là sai? Ví dụ quý vị có tiền đi cúng dường bố thí hay làm từ thiện, nhưng mà muốn làm việc đó để cho người ta biết về mình, đánh bóng tên tuổi, thì làm việc đó là nghĩ cho ai? Nghĩ cho mình. Thì phước nó có nhưng nó không có nhiều, quý vị không? Không có nhiều. Còn ngược lại, nghe mọi người đi làm từ thiện, mình không có giàu, nhưng mà mình có được đồng ăn đồng để, mình nói thôi thì tôi tùy hỷ với quý vị, tôi có chút xíu chung vào quý vị, giúp cho người khó hơn mình. Vậy là nghĩ cho ai? Nghĩ cho người khác. Thì lòng mình lớn hay nhỏ? Là lớn thì phước mình rất là to, phải không? Một ví dụ nữa, giả sử như cái người bên cạnh mình có tiền có bạc đi làm từ thiện, mọi người đều hoan nghênh và tôn trọng cái đức hạnh người đó, mình thấy mình ghét, mình ganh tị, mình không ưa, vậy là tâm mình hẹp hay là rộng? Hẹp. Mình có phước không? Không. Ngược lại, cái người bên cạnh nhà mình đi làm từ thiện, họ làm nhiều và được nhiều người khen ngợi lắm, nhưng mình không có tiền như người ta để làm. Mình qua mình nói, chị ơi, tôi tùy hỷ chị nha, chị làm hay quá, tôi cũng thích như chị vậy đó, mà tiếc nội là nhà tôi cũng chưa có được đủ đầy lắm, thôi thì có một ít gì đó gọi là chúng với chị, tôi tùy hỷ với chị, tôi mừng lắm, thấy chị làm được chị tôi vui vô cùng. Quý vị biết phước mình có không? À, lòng mình rộng hay hẹp? Là rộng. Cái lòng rộng tùy hỷ này, Đức Phật nói phước quý vị ngán với cái người mà bỏ tiền ra đi bố thí đó. Có một vị hỏi, bạch Đức Thế Tôn, nếu mà cái người bỏ ra cả tỷ đi bố thí, còn bên này không bỏ đồng nào, bỏ có chút xíu à, vậy mà phước bằng nhau, vậy thì phước của cái người bỏ ra một tỷ đó nó có bị bớt không? Có bị bớt phước đức của họ không? Đức Phật nói ví dụ như hai cái đèn, một cây thì chưa thắp lửa, một cây thì thắp lửa đang cháy nha. Rồi người kia cầm cái đèn đến mồi lửa thì hai cái đèn đều sáng, đều cháy. Vậy thì cái đèn kia có bị mất bớt lửa không? Đó có bớt đâu, nó bằng nhau, phải không? Thì công đức tùy hỷ phước nó lớn. Vậy quay trở lại những ví dụ đó, quý vị kết luận ra này. Tấm hẹp thì sao? Không có phước hoặc là phước ít, phải không? Tấm rộng thì sao? Thì phước lớn, phải không? Thì phước lớn. Cho nên Ngài Sơn Cốc, Ngài nói á, không nên nhìn vào cái tướng bố thí là nhiều hay ít để kết luận người đó phước lớn hay nhỏ, mà phải nhìn vào tấm lượng người đó lớn hay nhỏ để biết phước người đó nhiều hay ít. Quý vị hiểu chưa? Vậy thì mọi thứ muốn thành công nhờ có phước đức. Song song với sự cố gắng tính toán trí tuệ của mình, phải có phước đức nó mới thành công. Phải vậy không? À, nhưng mà phước từ đâu? Từ tấm lượng rộng lớn. Từ tấm lượng rộng lớn. Khi nãy cho quý vị hiểu rồi phải không? Nhưng mà khi quý vị trở lại cái tấm thiên án lạc đó, quý vị rộng lớn hay là hẹp hòi? Là rộng lớn, là nguồn sinh ra công đức, phải không? Phải vậy không? Ví dụ như mình có đứa cháu, đứa con gì đó, Nó nhỏ nhỏ học lớp 5, lớp 6. Buổi sáng đi học nó muốn xính gì đó, nhìn cái mặt mình nhăn nhăn nhăn, nó có dám xính không? Xính là bị la liền đấu chó. Tại lúc đó nhăn là cái tâm mình nó không có sẵn sàng, xính là bị rây liền, phải không? Ngược lại, buổi sáng nó xin nó nhìn mặt mình thấy mới xả thiền xong mẹ có vẻ an lạc quá hỷ, nó xin phải không, nó sẽ xin xin nó được liền, tại lúc đó tâm mình nó đang rộng cho liền phải không ạ? Thì con nít nó còn biết rằng là tâm rộng là mình về cho mà phải không, cho nên ngay tâm rộng thì đó là nguồn công đức. Cho nên vì nhớ lúc mà anh chàng họ Lư là trước của lục tổ Huệ Năng đó, trước đó đó đến ngũ tổ Hoằng Dẫn không đối đáp lãnh lời quá, ngũ tổ nói cái ông nhà quê này miệng mồm lãnh lời quá, ra nhà sau cúng quả đi cho có phước. Thì lúc đó cái ông tiêu họ Lưu đốn củi, ông đâu có lâm thân, ông nói thưa hòa thượng, từ tánh đệ tử hãy sanh ra các công đức phước điền, vậy thì hòa thượng dạy đệ tử làm gì? Vì thế một ông cư sĩ ông nói giọng dạc không, thì cái công đức trong từ tánh này quý vị tu sâu á thì nó vĩ đại hơn nữa, bởi vì khi cái tâm mình thanh tịnh lóng lặng trí giác mà không động á, thì tất cả những việc làm mình nó trở thành diệu dụng, nó trở thành một cái loại công đức phước đức không đồng, nó là phước đức vô sanh, nó dồn về, nó hồi hướng về để chúng ta thành một quả vị Phật. Còn mình còn đồng làm để phân biệt á thì có phước, mà phước đồng á thì nó nằm trong trời người, mà phước trời người thì nó không chắc chắn, không chắc chắn, đại khái là vậy. À, cho nên quay trở lại thì quý vị biết cái tâm thiền làm ra mọi thứ chưa? Cụ thể hóa chút dễ thấy, chứ nói chuyện sáu màu khó thấy. Cụ thể hóa này, quý vị đi giữa đường, nếu mình đang bực bội gì đó, mình đang căng thẳng gì đó, thấy gai, thấy đinh giữa đường mình có lườm không? Trong lòng không sẵn sàng, thấy nó mất mệt, lườm làm gì phải không? Ai làm chứ là làm. Nhưng mà nếu quý vị đang hoan hỷ, thấy cái đinh đó mình nghĩ, mình lườm lên thì người khác hỏi đạo, mình lườm liền phải không? Thì trong cái tâm đó cho nên quý vị làm ra mọi thứ. Gặp bà già là mình đỡ, cái chỗ ngồi tốt mình nhường cho người ta ngồi tốt mình cảm thấy mình vui. Khi quý vị hoan hỷ rồi là tự nhiên cái tính hy sinh nó lớn, cái tâm nó lớn, cho nên chúng ta làm vô vàn công việc mà trong người mình cũng chẳng thấy có gì mình đã làm, không thấy làm gì hết. Thì chúng ta làm vô vàn công đức mà không thấy làm gì, cho nên không có kết quả, không có sở đắc, cho nên chúng ta dấn thân và giúp cho mọi người rất là nhiều, lợi lạc rất là nhiều. Cho nên nhiều người nói rằng là vô tâm thì làm sao làm việc, ích kỷ. Nói không, thí dụ quý vị có tâm mà làm nha, là tôi khởi lên tôi làm từ thiện chỗ này chỗ kia, một tháng mà đi chừng vài chuyến xa vậy đó, về kiểm tra lại cũng những tháng này mình làm nhiều, kết quả nhiều, cũng hơi mệt rồi thì sao, nghỉ ngơi hay không, nghỉ ngơi không làm nữa. Như vậy là có giới hạn không? Có giới hạn. Ngược lại cái người vô tâm không có suy nghĩ, chúng sinh còn khổ là mình làm về mình quên đi, không có nhớ kết quả gì hết, thì giống như chưa từng làm gì mà chúng ta tiếp tục làm, thì cái người vô tâm có phải làm nhiều hơn không? Nó nhiều hơn chứ, vô tâm nó đâu phải là vô cảm đâu mà không làm nhiều phải không? Đây, cho nên cái này là ví dụ về cái thô, cái hình tướng bên ngoài thôi, chứ không phải là cái từ tánh phước điền. Từ tánh phước điền nó hơn nữa, thì rõ ràng khi quý vị trở về cái tâm thiền đó, nó từ rộng lớn và nguồn công đức từ đó mà có. Công đức có thì chúng ta nói thô thô một tí gọi là làm chơi mà ăn thiệt. Còn nếu không có thì tính muốn nát đầu nát óc mà nó không có gì hết, nó trật, phải không? Thì quý vị thấy có phải từ tâm thiền nó có ra không? Phải vậy không? Nên trong người tu của thầy vậy, nó có nhiều cái nó hay lắm. À, nhưng mà thôi thì nói ngang quý vị cho dễ hiểu. Mà tới cái đoạn này sâu xa hơn nó dễ phiền lòng nhau. Nếu chúng ta dám tin từ tánh mình, giống sư ông nói là mình buông tất cả sẽ được tất cả đó. Tại quý vị buông xuống thì cái tấm tánh nó có, nó hiện tiên. Mà khi tấm tánh hiện tiên, tấm quảng đại thì mọi thứ tự nó có. Nó vậy đó. Nên sư ông nói đó. Sư ông nói sợ chúng ta không có tu, chứ không có người tu nào đói hết. Sư ông nói vậy đó. Thì rõ ràng quý vị thấy những cái lời nói đó, lời dạy đó có phải là từ tâm thiền nó có tất cả không? Phải không? À, khi quý vị có cái tâm thiền này dựng đạo rồi á, chỉ đường á, thì mình không có lầm. Còn không có cái tâm này á thì chúng ta bị lầm. À, quý thầy sẽ nói cái lầm quý vị nghe. Giả sử nghe giảng như vậy, khi mình về Sài Gòn mình cũng chia sẻ với bạn bè mình nói hết hơi, bạn bè trả lời một câu ngắn gọn mà thôi chị ơi, thôi anh ơi, cái chuyện đó cao siêu quá, tôi nghĩ tôi sống cho có phước là đủ rồi, chứ còn thánh tình đồ nó cao siêu quá. Quý có nghe vậy không? Tu cho có phước là đủ rồi. Tất nhiên có phước đủ là nó đúng, nó không có sai, nhưng mà nó sẽ không an toàn cho mình. Quý thầy ví dụ như vậy, quý vị thấy có những cái người mà giàu có nhưng mà không có biết giống như mình đó. Họ nghĩ rằng là có tiền là có tất cả, cái lời nói của họ nói ra muốn làm gì là được cái nấy, phải không? Tiền nhiều quá cho nên họ cũng biết làm gì cho hết, bởi vậy họ ăn chơi, phải không? Ăn chơi đủ kiểu, thậm chí khi sống vậy mà vạt cái sò mà ăn, mình kệ mình cũng ớn, mình kệ không được mà ta ăn được. Ăn những cái con vật nó kỳ quái để cho nó thuộc cái dạng đặc biệt hơn, phải không? Rồi khi thụ hưởng hết rồi không còn gì nữa mới bày ra những cái trò kỳ quặc để chứng minh đẳng cấp. Thưa quý vị, chúng ta làm những cái điều đó thì phước mình nó có mòn không? Nó phải mòn. Khi hết phước mình đi đâu ha? Xuống địa ngục, phải không? Không biết là mình đang sống là nhờ phước mà mình lại dùng cho nó hết đi thì xuống địa ngục, phải không? Xuống địa ngục thì xuống đó ăn năn không? À, ăn năn. Phải chi hồi đó mà mình biết một xí thì đâu xuống đấy. Bởi vậy ngày xưa nghe quý thầy giảng là địa ngục mang đầy những tấm niệm lành là vậy đó. Xuống đó hối hận đó, gọi là lành, hối hận. Hết cái nhiệm kỳ dưới địa ngục rồi, mình lên làm người nghèo khổ, mang theo cái tấm ân hận đó đó, cho nên sống tốt. Sống tốt thì sao? Thì có phước, phải không? Có phước kiếp sau để làm gì? Làm đại gia. Làm đại gia theo cái phước đó mà làm, chứ đâu có trí ở giữa, phải không? Cho nên thấy có tiền nhiều quá lo thụ hưởng. Thụ hưởng hết phước đi đâu? Xuống địa ngục, phải không? Địa ngục lên người nghèo sống tốt, sống tốt có phước đại gia cứ loanh quanh hoài. Cái này Phật gọi là lằn hụp trong sanh tử, ngoái ngóp vậy này, quý vị không? Trồi lên chút rồi xuống lại, trồi lên xuống lại, khổ hoài, đâu được phải không? À, quý vị để ý, giả sử mình hồi tưởng về mình có một người bạn nào cực kỳ giàu mà không có hiểu như mình, giờ biểu có họ đi nghe pháp như mình, họ nó có chịu không? Nó đâu chịu phải không? Nó cứ ăn chơi kiểu sa đọa, để ngày mai nó đi đâu? Nó xuống cái chỗ không tốt. Thì hóa ra cái phước lớn mà không có trí dẫn đường thì cái phước đó nó lại là họa, phải không? Nó lại là họa, phải không? Bây giờ có trí dẫn đường là sao? Chúng ta song song với việc làm tốt, mình phải dùng cái tâm tịnh sáng giác để làm việc tốt thì chúng ta sẽ có trí giác. Cái trí tối thiểu nhất quý vị cũng biết được lời Phật dạy, có phước đừng hưởng một mình, hưởng một mình là nó hết, phải không? Thì giả sử quý vị làm đại gia có 1.000 tỷ đi ha, quý vị dùng hết không? Đại gia thì đêm ngủ có một cái giường ở đó, ngủ 2-3 cái giường, lại sắm ra 100 cái giường, bò đi ngủ cả đêm trong cái giường à? Đâu phải không? Ngủ vậy tôi nói đi làm sao? Rồi ăn bữa nhiều thì ngon dở gì cũng chừng đó chén, chứ đâu ăn hơn mình, phải không? Đâu ăn nổi. Chúng ta cũng ăn chừng đó, cũng ngủ chừng đó, cũng tiêu xài chừng đó, có xài sang cách mấy thì cũng chừng đó thôi, đâu nhiều hơn. Thì còn lại, số còn lại chúng ta phải nghĩ đến những người khó hơn mình giúp cho người ta, chứ đừng có đốt vào những cái chỗ tào lao, nó không có trúng. Quý vị biết cái của trần gian nó ngộ lắm. Quý thầy hay nói với thầy ở đây á, đời bây giờ quý vị vì muốn ăn ngon, muốn no đủ, muốn mặc đẹp, muốn đi dép sang, muốn ngủ êm ấm, nó dễ có lắm. Tại bây giờ người ta đủ, phải không? Ta đầy đủ, nó dễ có lắm. Nhưng mà nó ngặt nổi là trần gian thì của đầy vậy đó, để vậy thì không sao. Nhưng khi mình đụng vô á, thì phước mình nó mòn, nó mỏng. Mà thụ hưởng càng nhiều, phước càng mòn, càng mỏng á, thì chướng nghiệp nó lộ ra. Mà chướng nghiệp tới thì tự nhiên mình tu không được. Thì dạy gì mình vì những cái thứ của tào lao thế gian mà làm cho mình trở ngại đường tu, phải không? Dạy gì? Giống cái thẻ ngân hàng gì đó. Quý vị có tiền bỏ trong đó. Cái thẻ Visa đó, có tiền bỏ trong đó. Rồi quý vị đầu tư làm ăn. Càng ngày chúng ta lời được tỷ, thì chúng ta bắt đầu mua đất. Trúng mánh được 10 tỷ, xây nhà cho thuê. Trúng mánh 1.000 tỷ, đầu tư Phú Mỹ Hưng làm nhà cao tầng lên. Trúng mánh nó tăng dần lên, phải không? Đó là cái người biết giàu là do tiền và làm ra tiền để được giàu. Còn ngược lại, cái người mới trúng số có mấy trăm triệu à, thích thụ hưởng, không biết làm thêm, lấy cái thẻ ngân hàng cứ đi cà hoài vậy đấy, mua sắm cà, mỗi lần cà là sao? Nó mòn mất tiền phải không? Cứ mua sắm cái này thấy cái nhẫn này, cái vòng này đẹp quá, cà thì nó bớt tiền thì nghèo, khi hết tiền thì sao? Hết tiền thì đói, phải không? Đó là ví dụ. Ngược lại, hợp thức hóa lại, Chúng ta hôm nay là một đà giả giàu sang là do cái phước mà có, phải không? Thì muốn bền, muốn cho an toàn thì chúng ta nhân phước tạo thêm phước, nhân phước tạo thêm phước, tức là tiểu xài vừa đủ nhu cầu còn lại nghĩ tới người khác. Phật dạy có phước không hưởng một mình, hưởng một mình nó hết. Ít ra quý vị nghe được lời Phật dạy, quý vị đã sống đúng rồi, phải không? Và sống đúng như vậy cái phước mà có cái trí đi theo, quý vị thấy có chắc chắn không? Nó đâu đi xuống đâu, nó dựng mà đi lên mà, phải không? Là an toàn hết. Còn thêm nữa, quý vị có thể sống tốt rất nhiều năm, nhưng hôm nào đó gặp ai làm phật lòng mình tức, mình gây lại, mình đánh trọng thương, người ta còn cho mình là tốt không? Không. Cho nên Phật nói là một đốm lửa sẽ đốt cháy cả rừng công đức đó, phải không? Chỉ cần chúng ta sai tâm, không làm chủ tâm, sống trật thì các công đức lành nó tan hết à. Nó tan hết à. Thì cũng vậy đó, quý vị biết cái phước mà mình không có trí kèm theo thì chúng ta không có lực để chủ động. Mà không có lực chủ động thì phước này nó không an toàn, nó sẽ bị cháy mất. Mà nó mất thì chúng ta phải đọa lạc. Cho nên chúng ta muốn an toàn là phải có cái trí đi kèm. Cái trí đó nó có lực, cái trí tu đấy, chứ không phải trí tuệ kiểu thế gian, trí tu nó có lực. Nó có lực nó làm chủ, cho nên nó cho mình nên làm gì và không làm gì. Chính trí lực nó dẫn đường, cho nên quý vị an toàn không bao giờ rơi xuống mà mãi là đi lên, phải không? Vậy thì bước đầu chúng ta làm lành lãnh dự là tốt rồi. Bước hai phải làm gì? Phải tu, phải không? Phải rèn luyện, phải có sự thanh tịnh để trí sáng, phải không? Cho nên Đức Phật dạy rất là gọn. Không làm các việc ác, nên làm các việc lành. Nhưng mà phải dừng ăn đó. Sao nữa? Từ tình cái ý là giữ cho ý mình thanh tịnh, tâm thanh tịnh. Đó là lời chư Phật dạy, phải không? Ngài dạy rất đầy đủ, phải không? Nhưng mà mình thuộc mình quên làm. Cái thanh tịnh ý này nó phát sanh trí tuệ nơi mình. Trí này dẫn đường chúng ta không bị rơi xuống dưới. Đó. Khi có trí thì quý vị thấy rồi, quý vị biết. Cái phước trần gian, cái của trần gian bây giờ nó nhiều, do có người ta có phước, của cải đầy đặn lắm, nhiều lắm. Giờ mình sống vừa phải. Nếu mà nói thiểu dục trí túc như Phật dạy, sống nghèo nghèo bớt, đừng có nên tham nhiều để dễ tu. Nói vậy thì sao? Mà thôi, thời này thời nào mà còn nói thiểu dục trí túc, của nhiều cái xài tiền nghi tí tí làm gì dữ vậy, phải không? Nói vậy quý vị không chịu. Nhưng mà phải nói rằng là để đó thì yên, mà đùng vô hay tổn phước. Xài nó hết, mà khi xài nó mòn phước á thì cái chướng nghiệp nó sinh, mà chướng nghiệp sinh á thì chúng ta trở ngại việc tu hành, nó không có tiếng. Thì quý vị nếu mà biết được vì những cái thứ của cải tào lão đó mà làm cho mình ngồi thiền không yên, quý vị có chịu xài nó không? Đâu xài, phải không? Đâu xài. Cái điều này nó trở thành một cái hướng đi ấm thầm gì đó mình không thấy mà nó có ở đây này, quý vị biết không? Nước của thầy dựng từ trên núi cao nó tự chạy về vậy nha. Chưa tâm hành nghĩ rằng là thôi mình mở rô mini đừng có khóa, mình để cho nó chạy tự do thì chạy đây khỏi chạy đằng kia, phải không? Thì nước nó hư hoài, không biết sao nó hư mãi, mới thấy nó sửa mệt vậy đó. Cái thời gian sau mình tiết kiệm lại, xài vừa phải thì tự nhiên nước chưa mấy năm nay không đi sửa nó không hư, mình không biết vì sao. Nhưng mà cái lợi ích của thầy nhận được á, thứ nhất là không đi sửa khỏi mệt, cái hai á là thấy khi mà mình chừng mực như vậy á, là cái tâm mình nó có chừng mực. Khi mình phóng túng trong cái vòi nước thì tâm mình phóng túng, cho nên mình dễ bị sai theo kiểu mà phàm phước của mình theo ở lĩnh vực khác. Ở đây không phải keo kiệt nha, mình vẫn thoáng rộng, nhưng mà nhớ là đừng có tham đắm phóng tâm vào những cái thứ trần gian mà nó càng vào cái phước của mình. Biết như vậy thì phải nhờ vào trí của mình. Cho nên có cái bước tu phước thì quý vị phải tu huệ, tức là phải tu rèn. Khi rèn rồi á, tâm thoáng rộng thì trong cái tấm tánh đó từ có cái phước vô sanh, và trong cái tấm đó chúng ta hoan hỷ đó, từ nó tích cực và nó làm vô việc lợi ích, thì đó là công hạnh Bồ Tát và chúng ta thành quả vị Phật, nó hồi hướng cho mình thành Phật đó. Thì cũng từ cái trí đó mà có mọi thứ, quý vị thấy rõ chưa? Từ trí thiền mà ra. Nên bây giờ quý vị đưa ra vấn đề gì nó cũng nằm trong trí thiền hết trơn à, nó không ra ngoài được. Quý thầy nói thêm một lần vực nữa về trí thiền, quý vị thấy đó nói về phước, về của đấy nghe. Bây giờ nói về trí nè. Cuộc đời này á, mình thấy có quá nhiều đau khổ, phải không? Cho nên quý vị mà tới đây tìm cái con đường nào cho nó bớt khổ, học đạo lâu năm, tu hành để bớt khổ. Do chúng ta không ngồi lại bình tĩnh để sắp xếp trật tự cuộc đời một lần, sắp xếp rõ ràng để mình không có nhầm nữa. Mình cứ để lờ mờ không rõ ràng, cái chuyện này chuyện kia nó cứ tào lao gì đó, nó làm cho mình lấn cuốn, mình khổ hồi nào mình không biết. Trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy á, phiền não từ đâu? Nhọc cái tánh bồ đề thì nó sanh phiền não. Đã ngồi dậy nè, giác sáng an ổn là từ tánh bồ đề đang hiện tiền nè. Mà ai đó quậy mình bất giác, cái lúc đó mình làm việc nó căng căng hồi thì nó có phiền não phải không? Nhọc tánh bồ đề thì sanh phiền não. Thì cái điều mà làm cho mình dễ nhọc nhất á, là mình không rõ ràng. Mình cứ lờ mờ, mình không có quy hoạch lại để có hướng sống cho chắc. Cứ để vậy nó lộn xộn với nhau á, làm cho mình không rõ ràng. Rồi mình rối, rồi từ mình căng thẳng và từ khổ. Bây giờ ngồi lại tỉnh táo, mình hỏi lại này. Cuộc đời này nó có bao nhiêu thứ mà mình phải khổ với nó gì vậy? Theo quý thầy thấy nó có hai thứ à? Quý vị biết thứ gì không? Được và mất, hơn và thua, phải và trái, thành công và thất bại, phải không? Giàu và nghèo. Rõ ràng quý vị thấy liệt kê ra nó có hai đường à? Bây giờ quý vị nào nghĩ một cái gì mà nó không nằm trong hai bên đó, quý vị nói với thầy nghe coi. Không có phải không? Vừa nói tôi muốn vui thì ngược là buồn, vì tôi không muốn buồn phải không? Tôi muốn giàu tại vì tôi không muốn nghèo, phải không? Tôi muốn thành công tại vì tôi không muốn thất bại, phải không? Nếu quý vị nghĩ một cái gì đó mà nó không nằm trong hai cái đó, nói với thầy ngay coi. Thánh tịnh ngược lại với không thánh tịnh, buông ngược lại với nắm, phải không? À, cho nên thánh tịnh hay là buông, nó là hai bên của tu hành. Nhưng quý thầy đang nói là liệt kế cuộc đời nó nằm trong hai cuộc máy này thôi. Quý vị nói cái gì mà ra khỏi hai cái này? Hình như không có. Không có, phải không? Thì rõ ràng chúng ta đang bị hai cái thanh sắc mà nó đè mình và mình khổ chứ chẳng có gì hết á. Vậy quý vị muốn hết khổ là vượt lên trên này, đừng để cho nó đè nữa, phải vượt lên trên, phải không? Vượt lên trên, hết khổ. Vượt như thế nào? Cái người vượt lên trên rồi á, là cái trí nó hay lắm. Nó có lực, nó có bản lĩnh, nó hay lắm. Tôi thấy ví dụ vậy nè. Hôm nay quý vị ra đây, quý vị thấy cảnh ở Bạch Mã có đẹp không? Đẹp. Thanh tịnh không? Thanh tịnh. Lý tưởng không? Tu hành lý tưởng. À, quý vị khén nức nở. Sau đó quý thầy hỏi, vậy thì nếu con em quý vị ra đây tu, quý vị cho không? Cho, phải không? Cho. Cho có nghĩa là ngược lại với không cho. Loài đại chưa? Cho và không cho là đối đại, cho nên chúng ta đang bị cái thanh hai bên nữa, nó đè mình tiếp tục cái này. Cho nên cái nghĩ của mình, cái hiểu của mình, cái trí tuệ mình không vượt lên trên hai cái thanh sắc đè nặng này. Quý vị thấy không? Chỉ cần hỏi cái là nó dính liền hả? Không qua được. Cho nên khổ là tất yếu. Quý vị đồng ý không? Hỏi cho không? Nó cho. Cho là ngược với không cho. Thì câu trả lời nó không sai. Nhưng mà nó nằm trong guồng máy của hai bên này. Cho nên chúng ta chưa rời khổ. Chưa có đủ năng lực để hết khổ. Cái người có năng lực thì họ trả lời sao? À, trả lời đơn giản rằng là, thưa thầy, chắc chắn con sẽ không bao giờ cấm tụi nhỏ. Nhưng mà có nên ra đây để tu hay không thì hơn ai hết, nhờ thầy khuyên giùm. Nghĩa là sao? Ra đây hay không thì thầy tự biết. Trả lại câu trả lời cho người hỏi. Mình không dính dáng. Quý vị thấy độc đáo không? Nó đâu có rơi vào hai bên. Trả lại câu trả lời cho người hỏi. Cái điều thứ hai được là gì? Chúng ta không cần người khác biết về mình. Cái chuyện mà con em mình có ra hay không á, thì về nhà bàn sau cho mắc gì phải phân trần với ông thầy, phải khóc. Chúng ta chỉ có một cái tâm không cần người khác biết về mình. Thì tự nhiên mình có khí phách. Nó mạnh lắm, quý vị thử đi. Còn nếu bao giờ cũng muốn người khác biết mình, quý vị tự làm yếu mình đấy. Cái này nó có thật quý vị. Nó có thật chứ không phải là cái chuyện nói lý thuyết chơi. Quý vị thử lại coi. À, thì nghe, đó là ví dụ thôi. Quý thầy đi vào cụ thể này. Có một vị đó là có phụ huynh là đạo tràng của thiền viện mình. Nhưng mà nhà khá giả, có may mắn. Cho nên từ nhỏ tới lớn là được xuống sẻ, học ra trường cái có việc làm, đi ra nước ngoài làm việc. May mắn có cái bà chủ ở nước ngoài, bà rất tốt. Bà coi cái cô bé này giống như con ruột trong nhà vậy đó. Thương yêu, giúp đỡ, vỗ về, án ủi, trợ duyên. Mọi thứ thương yêu nhau giống như là cha mẹ ruột vậy đó. Cô bé này cô thấy hạnh phúc quá, cuộc đời là màu hồng. Vừa có việc làm, có lương cao, được đi nước ngoài, có bà chủ, có tốt bụng. Sao mà đời nó tốt quá, Tới khi mạng hàng visa chuẩn bị về lại Việt Nam, bà chủ bà hỏi, con về có tính qua lại để làm việc không? Thì cô này có nói, dạ con cũng chưa có biết nữa, để con coi làm sao. Khi nghe nói không sang lại làm việc, thì bà trợn mặt lại. Ngày xưa tốt chừng nào thì bây giờ bà xấu chừng đó, bà ác chừng đó. Bà chửi, bà la, nhúc nhích, cái bà mắng, bà hành hạ, bà hoành hoè, bà làm đủ thứ. Cái cô bé này từ nhỏ tới lớn, được cưng chiều, được thành công quen, bây giờ bị bà lật ngược lại cái là bị sốc. Nghe kể chơi nhẹ nhàng cái trống cảnh thì quý vị biết nó thế thảm lắm. Thậm chí cô nói là không thể gọi điện thoại về để thưa được. Mở miệng là khóc thôi, không nói được. Nói cuộc đời sao nó bè bàng, nó phũ phàng, nó vô lý. Nó là cái gì mà nghịch vô lý và không hiểu nổi. À, sau đó về đây thì quý thầy nói rằng tiếc rằng ngày xưa quý thầy chưa có dịp nói với cô một điều gì. Bởi vì cô thấy cuộc đời nó màu hồng của cô không cần tu, chưa nói được cái gì. Cho nên bây giờ cô khổ. Vậy nói cái gì? Nếu quý vị từ khi còn bé đến lớn có một phong thái không cần ai hiểu mình có hướng đi, có lối sống, có điểm đến, có điều kiện cần và đủ, có cách rèn để thành công, không nhìn lên cũng chẳng nhìn xuống, chỉ đúc kết kinh nghiệm để lo cho mình, à và không cần ai hiểu mình, đi trong bạn bè đông, à, cũng là con tuổi trẻ vui vậy đó, người ta nói gì thì nói, mình cũng tùy hỷ vui vẻ. Nhưng mà trong này, trong người mình phải có cái tâm tình thoáng hoan hỷ, có sự hiện diện của mình chứ không đánh mất mình để cuốn theo. Sau khi có cái tâm vững vàng của mình rồi, mình xóa dấu nó chứ không khoe ra nha. Xóa dấu nó để mình hòa đồng tốt với tất cả mọi người và tất cả hoàn cảnh. Nó sẽ thành công. Bởi vì khi quý vị không có cái của mình mà hòa đồng thì chúng ta đã bị tan. Cho nên mình chỉ là người tầm thường, không làm nên được việc gì. Ngược lại, mình có cái của mình nó sắc sảo quá, nó lập dì quá, nó không có hòa đồng được, thì mình tự cô lập, tự nhốt mình riêng và cũng chẳng làm nên việc lớn. Mà đùng ra việc lớn là nó căng thẳng không làm được. À, thì khi mà có cái tâm tình thoáng, sáng, vui, xóa gió nó đi, ẩn trong, hòa đồng tốt với mọi người. Nếu mọi người nói, mình cứ nghe, nhưng mà đừng có nói theo. Thí dụ như người ta nói rằng là ở đây đẹp ha, thì mình nói rằng là thấy giày với mùa hè nó nóng lắm, tức là quý vị vì lời nói đẹp mà nói là mình bị cuốn theo, quý vị không? Đó, rồi mình nói rằng là công nhận ở đây quý thầy tu tốt, thì vị kia nói rằng chắc gì tốt mới tới mà nói, tức là chúng ta nghe là chúng ta phản ứng liền. Đó, thì cái này là cái mà bị mất mình mà đi ra. Nghe đơn giản nhưng mà một ngày một chút nó làm cho mình yếu. Nhưng ngược lại chúng ta vẫn có sự tỉnh giác. Nhưng mà chúng ta cũng có thể nói như vậy, nhưng mà lòng mình không có như vậy. Nó giống một chiếc lá rơi, chúng ta thả nó rơi vậy thôi, không để ý tới. Ví dụ mình nói ở đây đẹp quá ha, người ta nói chắc gì đẹp, thì mình cũng cười hề hà rồi thôi. Cũng nói như vậy mà lòng mình không có trong đó. Quý vị hiểu không? Nói hòa đồng cho vui thôi, trong đó nó không có. Thì rõ ràng chúng ta cứ nói mà tâm mình chẳng đồng bao giờ. Phải vậy không? Phải nhớ vậy đó. Cái điều thứ ba nữa là nếu cần phải nói một điều tốt, có chỗ có nơi nó nghiêm túc. Còn giữa bạn bè là hòa đồng cho vui thôi. Khi hòa đồng cho vui, quý vị không đặt nặng. Cho nên lời nói mình, ý tưởng mình bị chà đạp, chúng ta không phiền não. Không phiền não. Tập như vậy lâu ngày, nó thành một thói quen. Nó có khí phách. Quý vị thử đi. Nó có khí phách. Có nội lực, có khí phách, có thói quen như thế. Thì giả sử mình là cô bé đi sang nước ngoài làm việc đó, gặp bà chủ kia bà đối xử tốt, mình cảm ơn nhưng mình không cần thiết lắm, phải không? Mình có quyền làm tốt cho người khác, nhưng mà mình không có nhu cầu muốn người khác tốt hay là xấu với mình. Cho nên họ tốt với mình cảm ơn, nhưng mà mình cảm thấy cũng chẳng phải cần thiết lắm. Cho nên khi bà ta xấu với mình thì sao? À, mình thấy cũng chẳng có gì quan trọng lắm. Thì quý vị có khổ không? Có khổ đau không? Không khổ đau, phải không? Vậy thì quý vị có bị cái vừa lòng và không vừa lòng chi phối không? Không chi phối, phải không? Quý vị giải thoát chưa? Nhảy lên trên khỏi hai cái thanh sắt đè mình luôn đấy, phải không ạ? Là cuộc đời hoan hỷ. Có gì không khó, phải không? Nó rõ ràng vậy mà chúng ta không có nhận ra, cho nên chúng ta khổ mãi. Thì nói nghe là dễ, nhưng làm thì dễ hay khó? cái chữ khó hình như là quý thầy nghe quen tai lắm. Ai cũng nói thế. Nhưng thưa quý vị xác định rõ, có hướng đi, quyết định làm là được. Cái điều này quý vị biết không? Đó không phải là hãy ho gì. Nó trở thành một cái bẩm tính của mình từ khi còn nhỏ lắm. Nó thành thói quen vậy đó. Không cần người khác biết về mình. Nó đơn giản vậy đó. Thì tự nhiên mình thấy trong người mình nó có lực. Mà khi mà mình muốn người khác biết về mình quá, thì tự nhiên mình không có gì hết, mình tầm thường. À quý vị thử đi, lâu này nó có khí lực đấy. Nhưng mà không phải chúng ta khép mình quá, khép là bị tự kỷ nhé. Sau khi chúng ta có cái thanh tịnh sáng suốt của mình xong, chúng ta xóa dấu đi, hòa đồng tốt. Hòa đồng mà không được mất mình, mất mình là trở thành cái người vọng động. Quý vị nhớ vậy đó. À thì mình sống được như vậy lâu ngày nó có lực. Có lực thì tự nhiên chúng ta vượt lên trên hai bên. Cho nên đụng tới thì chúng ta có cái nhìn, cái nghĩ nó khác hai bên, cho nên chúng ta không bị hai bên nó cột mình làm khổ. Rồi quý vị có lực hơn tí nữa, có khi mình cũng sẽ nói trong hai bên, nhưng mình không ở trong đó, cho nên chúng ta vẫn không khổ. À, cái này nó hay lắm. Chúng ta hàng ngày có an trú trong cái tâm tu của mình chưa? Nếu quý vị ở trong đó thì đụng đến là nó không có bị trói nha. Còn quên trong đó thì cuộc đời này nó trói, nó quấn mình thế thảm lắm. Cho nên bây giờ quý vị biết rồi thì về nhà làm gì? Nhớ nha, nhớ hai thanh sắc hai bên cuộc đời nó đè mình nha. Làm sao mà tách nó ra nha. Còn ở trong đó thì buộc mình phải chịu khổ thôi à. Phải không? Phải chịu khổ thôi. Đó. Mà khi vượt hai bên rồi á, thì quý vị nói hai bên nó cũng không ở trong hai bên. Đó. Giờ nói nhiều, cái diệu dùng của cái trí thiền này nó dài lắm, nó nhiều lắm. Quý vị ở đây cả tháng rồi, hoài nó không hết. Nhưng mà quý vị cứ có nó đi, rồi nó dạy quý vị nói, chứ không cần nghe nhiều, phải không? À, cho nên quý thầy chỉ kể tạm hai lĩnh vực về phước và trí, gọi là cho quý vị thấy như vậy thôi. Còn mỗi người biết, tin và thực hành, thì tự mình sẽ biết vô vàng, chứ không phải là chừng này đâu.